thứ bảy tuần thánh, 16 tháng 4, 2022. Thứ bảy tuần thánh, 16 tháng 4, 2022. Là ngày thứ hai trong tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót. Từ ngày thứ sáu tuần thánh 15 tháng 4 đến thứ bảy sau lễ phục sinh 23 tháng 4. Và hôm nay là ngày thứ hai trong tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em và các bạn chúng ta mở cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót, trang 31. Ngày thứ hai tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót, thứ bảy tuần thánh. Cầu cho các linh mục và tu sĩ. Hôm nay con hãy dâng lên ta các linh mục và tu sĩ, hãy nhận chìm các ngài vào lòng thương xót hài hà của ta. Chính các ngài là những người đem đến cho ta nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của ta. Các ngài là những ống máng để lòng thương xót của ta qua đó tuôn chảy xuống nhân loại.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, là nguồn mọi điều thiên hao, xin gia tăng ơn thánh cho những người đã dâng mình phụng sự Chúa, để họ thực thi xứng đáng các việc thương xót, hầu mọi người nhìn thấy mà tôn vinh Cha thương xót trên trời. Lạy Cha hằng hữu, xin nói thương nhìn đến đoàn con được chọn vào làm vườn nho Cha, là linh hồn các linh mục và tu sĩ, cùng ban phúc lành thêm sức cho họ. Vì tình yêu của trái tim con Cha là nơi họ nương náu, xin phú ban quyền năng và ánh sáng Cha, để họ hướng dẫn mọi người trên đường cứu rỗi và cùng ngợi khen lòng thương xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngài hiệp nguy con coi thường. Khoa thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, ôm mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ phần tiệc thay, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình chan chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi.
Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ bảy tuần thánh. Thưa anh chị em và các bạn, đêm canh thức phục sinh, giáo hội mời gọi chúng ta lắng nghe lời Chúa có tất cả là 7 bài cựu ước, 1 bài tân ước và 1 bài phúc âm, tất cả là 9 bài đọc. Chúng tôi xin phép được mời anh chị em lắng nghe bài tân ước và bài tin mừng. Bài thánh thư trích trong thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 6 câu 3 đến câu 11. Roma 6 3 đến 11. Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, alleluia, alleluia. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc Chúa làm. Tàng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đa tàng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Halleluya, halleluya, halleluya. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 5C, Luca 24 câu 1 đến câu 12. Luca 24 1 đến 12. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: "Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, là con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại." Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói khi từ mộ trở về. Các bà kể cho nhóm 11 và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Maria Magdala, bà Joanna và bà Maria mẹ ông Jacobê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các tông đồ như vậy, nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin. Do vậy ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ, nhưng khi cúi xuống nhìn, ông chỉ thấy còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, tiếng Hallelujah mà chúng ta đã không sướng lên suốt từ thứ tư lễ cho đến đêm hôm nay mới sướng lên Hallelujah. Anh chị em đã trải qua 40 ngày mùa chay, chúng ta hành trình trong sa mạc với chủ đề bước đi trong thương xót. Và hôm nay đêm thứ bảy, đêm phục sinh, chúng ta cùng cất lên Hallelujah. Và anh chị em nhìn lên tấm phông, chúng tôi có hàng chữ. Hàng chữ đó là lòng thương xót phục sinh. Phục sinh lòng thương xót. Khi tôi nói lòng thương xót thì anh em hô phục sinh nha. Lòng thương xót.
Phục sinh.
Khi tôi hô phục sinh thì anh chị em nói lòng thương xót. Phục sinh.
Lòng thương xót.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Vâng, chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah là hãy chúc tụng. Hallelujah, hãy chúc tụng. Gia là Gia Vê, là Thiên Chúa. Hãy chúc tụng Thiên Chúa, hãy ngợi khen Thiên Chúa, vì đêm hôm nay, đêm phục sinh, đêm mà lòng thương xót.
Phục sinh.
Lại quên rồi, lại ngủ nữa rồi. Tỉnh lên. Đêm hôm nay đêm mà lòng thương xót.
Phục sinh.
Đêm hôm nay đêm chúng ta phục sinh.
Lòng thương xót.
Vâng, đấy là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng với nhau chia sẻ, cầu nguyện, suy niệm trong suốt mùa phục sinh này. Mùa phục sinh sẽ kết thúc vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 50 ngày. 40 ngày mùa chay bước đi trong thương xót. 50 ngày phục sinh, lòng thương xót phục sinh, hay là phục sinh lòng thương xót. Ta thấy một cái vòng tròn như là trái trứng. Một vòng tròn, lòng thương xót phục sinh, mà nếu không thì phải phục sinh lòng thương xót. Hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa vì lòng thương xót đã phục sinh. Điều mà trong bài đọc một hôm nay, thư Phaolô gửi tín hữu Roma nói rằng là: anh em không biết rằng là khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Giêsu Kitô, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. Anh chị em biết ngày xưa rửa tội là không có lấy nước đổ trên đầu như bây giờ, nhưng mà người dự tòng được dìm vào, khi được bước qua một cái dòng suối, dòng nước, dìm mình vào, bước sang bên kia, khoác tấm áo trắng vào, như là một con người mới hoàn toàn. Một con người mới, hay nói khác đi là con người cũ chết đi, tội lỗi chết đi, dìm. Cái áo cũ cởi ra, cởi bỏ hết những cái gì là cũ, những cái gì là không hay, những cái gì là không tốt, được dìm vào. Rồi bước lên một con người mới khoác tấm áo trắng. Mà dìm vào nước thanh tẩy để thuộc với Đức Giêsu nghĩa là gì? Chúng ta được dìm vào trong cái chết của Chúa. Mà dìm vào trong cái chết của Chúa, được mai táng với Chúa thì chúng ta cũng sẽ được sống lại nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha để sống một đời sống mới. Một đời sống mới là một đời sống đầy tràn lòng thương xót. Một đời sống mới là một đời sống mà lòng thương xót đã phục sinh. Ta không đón nhận lòng thương xót của Chúa, ta đã chết mất rồi. Bây giờ đón nhận lòng thương xót của Chúa thì ta được phục sinh với Chúa. Hay là lòng thương xót nơi ta đã chết mất rồi. đã nhận bí tích rửa tội rồi, làm con Chúa rồi. Nhưng mà như tôi chẳng hạn, hơn 60 năm cuộc đời hát em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng vẫn bao nhiêu. Bao nhiêu năm trời ta đã, thay vì dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, con dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Phải dìm mình vào đại dương lòng thương xót thì ta lại dìm mình vào trong thế gian, dìm mình vào trong tiền tài, danh vọng, chức tước, quyền lực, sắc dục và biết bao nhiêu đam mê bất chính khác. Ta đã dìm mình vào trong đó bao nhiêu năm rồi. Bây giờ ta quyết chí, mà mình quyết chí cũng không có được, vì đã biết bao nhiêu lần bước ra rồi, nhưng mà có một cái bàn tay vô hình nào đó nó ở dưới nó lại kéo ta xuống, nó dìm vào. Có khi nó dìm vào sâu hơn nữa. Rồi ta ngoi, ta ngóp, ngóc đầu lên, vừa ngóc đầu lên lại thấy nó ấn xuống nữa. Trên thì ấn, dưới thì kéo. Quyền lực ấn ta xuống, rồi sức mạnh của sắc dục, của những đam mê thế gian nó kéo ta xuống, dìm mình vào trong vũng lầy của tội lỗi, vũng lầy của cuộc đời, không ngóc lên được. Có nhiều người trong 40 ngày một chay vừa rồi, nhiều anh chị em nói thưa cha, con được sống 40 ngày chay tuyệt vời quá. Bao nhiêu năm nay con dìm mình vào trong tiền tài, suốt ngày đi tìm công ăn việc làm. Có tiền muốn tiền nhiều hơn, có hơn thì muốn nữa, có nữa thì muốn thêm nữa. Không bao giờ dừng lại. Cứ lao vào cơn lốc của tiền bạc, cứ lao vào. Rồi có tiền rồi, đã dìm vào tiền bạc rồi, đã dừng lại chưa? Chưa. Ta nói là có tiền thì sinh tật. Có tiền thì sinh tật. Xưa không có tiền, khó khăn thì chạy đến với Chúa, khấn nài lòng thương xót Chúa. Bây giờ có tiền rồi, tội gì không hưởng, cho bỏ những ngày gian lao. Lấy lý do đó, bắt đầu lao vào những cuộc ăn, ăn chơi, ăn nhậu, đủ mọi thứ ăn hết. Rồi ăn tham nữa, rồi ăn quỵt, rồi ăn vụng, rồi ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm, đủ thứ hết. Nó cứ dìm ta xuống, không ngóc được lên được, thưa cha. Có tiền rồi lại phải mướn có gì nữa, phải có danh nữa. Có nhiều, có nhiều tiền quá mà người ta không biết đến mình, cho nên phải đem tiền ra mà khoe, khoe hết nhà này tới nhà nọ, khoe hết cả rá hột xoàn này tới cả rá hột xoàn kia, khoe hết áo quần này tới hàng trang sức nọ, toàn những hàng đắt giá, hàng đắt tiền. Tôi dìm mình vào trong cái danh, cái tiền rồi, cái danh vọng nó cuốn hút người ta kinh khủng lắm, những cái hào nhoáng của danh vọng. Mà lời Chúa nói là Chúa Giêsu bảo các ngươi đi tìm vinh danh cho các ngươi chứ không tìm vinh danh cho Thiên Chúa. Cho nên làm sao phải nổi tiếng? Có tiền rồi phải nổi tiếng là ăn chơi, xa hoa, là đẳng cấp, là thế này thế kia. Cho nên con không ngóc đầu lên được, thưa cha. Cứ tưởng là mình chỉ xin Chúa là cho con có tiền thôi, đủ ăn đủ mặc được rồi. Nhưng mà đâu giờ biết là đủ. Bây giờ là đủ. Rồi danh vọng. Rồi khi mà có danh vọng rồi, mình muốn chứng tỏ mình là người có quyền lực nữa, muốn điều khiển người khác, muốn chứng tỏ mình là ông chủ, là bà giám đốc, là ông chủ tịch. Và ta thấy vừa rồi đó, một loạt những ông bà tổng giám đốc, chủ tịch vào tù hết, sổ khám hết, có khi kéo theo cả anh em chị em ruột của mình, cả gia đình vào trong tù, vì lý do là mình có tiền rồi không biết dừng lại, phải kiếm nhiều tiền hơn. Đường chân chính không được thì đường bất chính. Và luôn luôn người ta nhìn thấy, ta đâu có biết. Tới bây giờ mình ngỡ ra, ồ, vậy là tiền bạc đó là tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Tiền bạc là tiền bất chính chứ đâu phải tiền đâu mà ra tới cả mấy chục ngàn tỷ, cứ cả mấy chục ngàn tỷ, mấy chục ngàn tỷ. Triệu đô la bây giờ là thường bây giờ cả tỷ đô la cơ, phải tính tiền tỷ đô la cơ. Cho nên là họ bị cuốn vào trong cái vòng tiền tài, danh vọng, rồi đi tìm quyền lực. Mà muốn quyền lực thì phải có chức tước, có địa vị nữa, mới khẳng định vị thế của mình. Khi học hành không đến nơi đến chỗ nhưng mà cũng có tiền để leo lên. Rồi người nhà kéo nhau vào, người thì chồng làm tổng giám đốc, vợ làm phó tổng giám đốc, con làm giám đốc, cứ như thế một chuỗi một chuỗi. Dìm mình vào trong thế gian. Cuối cùng là cái gì thưa anh chị em và các bạn? Hỏi này, có bao giờ được một đêm ngủ ngon không? Không biết lúc nào, không biết lúc nào xa vào vòng lao lý, không biết lúc nào tất cả những cái âm mưu, những cái dự tính đen tối của mình bị lật ra ngoài ánh sáng. Không đêm nào ngủ ngon mà lo lắng trằn trọc băn khoăn. Mặc dù ngủ ở cái giường cả mấy trăm triệu, căn nhà cả mấy trăm tỷ, đầy đủ hết mọi phương tiện, nhưng tâm hồn vẫn không bao giờ được yên. Trong khi đó tôi đi giải tội về, đi ngang qua những cái gầm cầu, đi ngang qua những cái lề đường Hai Bà Trưng, những người vô gia cư, những người lang thang cơ nhỡ nằm gáy khò khò bên vệ đường, mỗi manh chiếu rách với tấm áo khoác mỏng manh, vui vẻ gặp ổi mì. Chào cháu Long, cho cái máy ơi, tôi gửi tặng cái máy Lòng Thương Xót này, gửi tặng cái để con nghe rồi con ngủ. Thế là nằm vệ đường mở máy nghe ngủ gáy khò khò, rất vui, hưởng thái bình. Vì họ dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, chứ không dìm mình vào trong danh vọng, quyền lợi, chức tước, địa vị. Điều mà Thánh Phaolô nói ngày hôm nay, dìm mình vào. Bài hát trang 71, bài hát số 7, dìm mình vào lòng thương xót Chúa.
Lòng thương xót Chúa mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó là vòng gai trên đầu Chúa đổi cho con khỏi nắng khỏi mưa. Lòng thương xót Chúa mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới nhận ra ân tình Chúa bao la.
Ân tình đó chưa nhiều câu xin nhưng Chúa nhận cho con khỏi nỗi sầu thương. Ân tình đó là lời chê miền, Chúa nhận thay con khỏi tiếng thi thiên.
Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Lòng thương xót Chúa mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la.
Thưa anh chị em, nếu mà mỗi ngày chúng ta dành lấy ít phút 3 giờ chiều mỗi ngày để dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa qua chuỗi kinh lòng thương xót. Mỗi ngày ta dành ít phút trước Chúa Giêsu Thánh Thể, hoặc có những anh chị em đi lễ mỗi ngày để ta dìm mình vào lòng thương xót Chúa nơi bí tích Thánh Thể, thì đêm hôm nay, đêm mà chúng ta hân hoan đứng thẳng lên, ngước mắt lên trời và giang hai tay lên, Hallelujah, tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã cứu con, Chúa đã cứu con khỏi vũng tội, Chúa đã lôi con ra khỏi vũng lầy, Chúa đã nâng con lên khỏi cái mặc cảm yếu hèn tội lỗi. Điều mà lúc nào Faustina cũng bảo con là cái khốn cùng, cái khốn nạn của con, Chúa bảo dâng hết cho ta cả cái khốn cùng đó của con. Vì ta dìm cái khốn cùng đó vào trong đại dương lòng thương xót thì cái khốn cùng đó biến thành vô giá trước mặt Chúa. Vì mỗi người chúng ta là một sáng tạo tuyệt vời của quyền năng lòng thương xót Chúa. Không gì là bỏ đi, không gì là phế thải, không gì là không thể xài được. Vì đối với Chúa, Chúa còn có thể biến từ cái không thành cái có, huống chi là biến cái đã có thành nó tốt hơn, nó đẹp hơn, sáng hơn, có giá hơn, hay là nói cách khác, trở lại cái vị trí ban đầu là con Chúa. Mà hơn thế nữa là đứa con của lòng thương xót. Thưa anh chị em, vui không? Không có lý do gì để hôm nay chúng ta còn ngồi đó mà buồn nữa. Suốt mùa chay chúng ta đã ăn năn khóc lóc thống hối về lỗi lầm của mình rồi. Những giọt nước mắt đã chảy ra vì hối hận, ăn năn. Đêm hôm nay cũng những giọt nước mắt ấy, nhưng mà là những giọt nước mắt của vui mừng, những giọt nước mắt của hân hoan, những giọt nước mắt của sung sướng vì con được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa thì chúng ta được nên một với Chúa nhờ được chết như người đã chết. Thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta chết với Chúa, chết vì những cái hy sinh của mình, chết vì những cái đau khổ của mình, chết vì dám gột bỏ tất cả những lỗi lầm, những tội lỗi của mình. Và cái khó nhất là lột được những cái đam mê về tiền tài, danh vọng, chức tước, quyền lực, sắc dục, năm cái đam mê đó, tiền tài, danh vọng, chức tước, quyền lực, sắc dục, tất cả những đó nó quyện lấy, nó làm cho chúng ta sống mà như đã chết. Nó làm cho chúng ta sống dở chết dở, nhìn bên ngoài ngon lắm, anh vật bảnh bao, xe hơi, nhà lầu, rồi đi đâu cũng được tiền hô hậu ủng, đi đâu cũng được người đưa kẻ đón, vòng hoa vỗ tay vân vân. Nhưng mà đấy là xác chết biết đi, vì linh hồn ấy đang dìm vào trong bể của Satan, chứ không phải đại dương của lòng thương xót. Bây giờ nếu ta chết với Chúa, tức là dứt bỏ cái đam mê đó, nếu ta chết tức là quyết đi theo Chúa, đi theo con đường lòng thương xót của Chúa, chấp nhận gian khổ, thử thách, nhục nhã ê chề, thì ta cũng sẽ được sống lại như người đã sống lại. Câu này mạnh lắm nha. Câu này mạnh lắm nha. Một người bệnh ung thư, Chúa Cha, con được ơn chữa lành lòng thương xót Chúa đã cứu con. Đấy là mới từ bệnh đến khỏi thôi, từ yếu đến khỏe thôi. Mà đây ghê gớm hơn là đã chết thực sự rồi, mà bây giờ được sống lại. Không những sống lại bình thường, nhưng mà sống lại như Đức Giêsu đã sống lại. Như Đức Giêsu đã sống lại thì chúng ta cũng được sống lại như vậy, cả thân xác, cả linh hồn, để được hưởng hạnh phúc với Chúa Vậy thì cái mất mát của ta, cái chết của ta với Chúa, cái bỏ đi có là gì đâu, có ra gì đâu, có đáng gì đâu thưa anh chị em. Phải không? Cho nên khi mà đọc hạnh các thánh, mới rồi hạnh đọc huệ thánh mà 38 năm nằm trên giường bệnh, đang từ là một cô thiếu nữ trẻ, xinh, khỏe, đẹp, tương lai rực rỡ, đang muốn là một nữ tu để dâng mình cho Chúa, đùng cái đi trượt tuyết. Rồi người bạn đâm sầm vào mình, mình không đâm nó đâm vào mình, té xuống, gãy xương sống, đau đến khủng khiếp, cuối cùng mù một mắt, liệt toàn thân, nằm 38 năm trên giường bệnh như thế. Không biết tại sao Chúa để cho xảy ra như thế này, đau khổ như thế này, nhưng mà cuối cùng tìm ra bí quyết là chịu đau khổ vì Chúa. Chịu đau khổ vì Chúa, vì yêu mến Chúa, dâng những đau khổ này kết hợp với đau khổ của Chúa trên thập giá, đó là chết với Chúa đấy thưa anh chị em. Giáo hội phong thánh cho một người 38 năm trên giường bệnh, thế thôi, nhờ kết hợp với Chúa trong đau khổ, thế thôi. Không có làm cái gì gọi là hiển hách, không có làm công trình này, không có xây cất, không có viết sách, không có làm những phép lạ, không có làm những chuyện gì khác ngoài chuyện nằm đau bệnh kết hợp đau khổ với Chúa, đó là chết với Chúa Giêsu đấy. Anh đang làm công việc của anh, anh làm bình thường, kiếm tiền như bao nhiêu người khác, nhưng anh làm với tất cả lòng thành của anh, với tất cả thiện chí của anh, làm để phục vụ mọi người, làm để vinh danh Chúa, thì cái việc đó anh đang chết. Anh đang chết cho cái háo danh của anh để tìm vinh danh Chúa. Anh đang chết cho cái háo lợi của anh để tìm cái lợi là nước thiên đàng. Anh đang chết cho cái ích kỷ của anh để nghĩ đến người khác, phục vụ người khác, là anh đang bắt đầu được sống lại với Chúa ngay từ cõi đời này. Thì cha, giờ nó khác lắm rồi cha. Anh chị em coi điểm hẹn Chúa Nhật, thấy mỗi Chúa Nhật xuất hiện một nhân vật, một con người được Chúa làm cho phục sinh, được Chúa làm cho sống lại, được Chúa làm cho biến đổi từ con người cũ trở thành con người mới. Những bạn xì ke ma túy, những bạn cờ bạc, những bạn rượu chè, những gia đình đổ vỡ. Vừa rồi, hai người bạn lên, một người thì mù cầm đàn, một người thì dắt người bạn mình đi rồi hát. Hai người đi kiếm sống qua ngày. Nhưng mà họ không chỉ sống qua ngày, mà còn sống qua ngày và giúp người khác cũng sống qua ngày với họ nữa. Bao nhiêu người tiền dư bạc biển, khoe hết tỷ này tỷ kia, chả bao giờ thấy chia sẻ làm được một cái điều gì ích nước lợi dân, giúp cho những người nghèo khổ. Còn đây hai người khố rách áo ôm ấy, lang thang đấy, mà lại đi có đồng nào thì giúp cho những người khác, mà đặc biệt nhất là đem máy đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người ta. Bao nhiêu người khỏe, bao nhiêu người có phương tiện, bao nhiêu người có điều kiện thì không làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Mình hưởng bao nhiêu phúc lộc từ lòng thương xót Chúa mà không biết đáp ơn, không biết đáp đền, không biết đáp trả, không biết tạ ơn bằng việc là loan truyền cho mọi người biết là mình được ơn của Chúa. Được ơn của Chúa, loan truyền đi, nói cho mọi người đi. Có phải tự tôi mà tôi giàu được đâu, có phải tự tôi mà tôi giỏi được đâu, có phải tự tôi mà tôi đẹp được đâu, có phải tự tôi mà tôi có quyền lực đâu, có danh vọng đâu. Chúa ban cho tôi để tôi dùng tất cả cái đó làm phương tiện để vinh danh Chúa. Nếu ta làm được như hai người bạn đó thì ta đã được sống lại, sống lại ngay từ bây giờ. Còn nếu không thưa anh chị em, ta cứ mãi xí cà quèo, lắc léo ngoài không sống lại được. Quả thế, rõ ràng, con người cũ nơi chúng ta bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Tôi đã chết rồi. Chết cho những đam mê. Bây giờ sao nó khác quá hả cha? Hồi xưa còn thấy nó quậy lắm. Từ hồi nó đi đến lòng thương xót Chúa, bây giờ nó về thấy nó khác. Cảm ơn cha, nhà con bây giờ biến đổi 100%. Xưa anh khó tính mà khó nết lắm. anh độc tài độc đoán lắm, bây giờ thì anh biến đổi hiền. Anh đang dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Dìm mình vào đại dương lòng thương xót, đã chết, thoát khỏi quyền lực của tội lỗi rồi. Anh chị biết là cái quyền lực của tội nó thống trị, nó làm cho con người mình không có điều khiển được mình nữa. Từ người làm lớn đến người làm nhỏ, mình làm lãnh tụ một đất nước mà để cho tội lỗi, quyền lực của ma quỷ nó thống trị mình, thì mình sẽ có cái mộc bá chủ, chỉ đi muốn thống trị người khác, chỉ đi muốn xâm lăng, xâm chiếm nước khác, chỉ muốn làm lãnh tụ đời đời, chỉ muốn làm bá chủ cái vũ trụ này, nắm mọi cái trong tay của mình, cho trở thành nô lệ cho tội lỗi. Khi mình muốn bắt người khác làm nô lệ cho mình, nhớ, đừng tưởng rằng khi mà tôi làm bá chủ cái thế giới này, tôi dùng vũ khí nguyên tử, tôi dùng những vũ khí tối tân hạng nặng, tôi đi xâm chiếm người khác, tôi giết những nhân thường dân vô tội, tôi đi tôi xâm lăng bờ cõi của nước khác, là tôi là bá chủ rồi. Người khác, nước khác, nước nhược tiểu, nước yếu phải làm nô lệ cho tôi. Nhưng không biết rằng chính tôi, cái con người mà bá mộc bá chủ này, đang làm nô lệ cho tội lỗi. Họ có phải là người bá chủ đâu. Ma quỷ đang thống trị tâm hồn họ, đang thống trị con người của họ. Nó điều khiển người ấy là cứ đi làm những cái gì mày muốn, cứ đi làm tất cả những gì mày muốn làm thì mày làm, bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp luật lệ quốc tế, bất chấp hết tất cả. Thì những con người ấy đang làm nô lệ cho tội, chứ có phải làm chủ gì đâu. Cũng như chúng ta, những người mình là con cái Chúa đấy, qua bí tích rửa tội, thực sự mình đang làm con cái Chúa hay con cái của ai? Mỗi người tự trả lời đi. Chúng tôi linh mục tu sĩ đây, dâng hiến mình cho Chúa, mà thực sự tôi đang hiến mình cho Chúa, hay tôi đang hiến mình cho một cái danh vọng, cái quyền lực, cái chức tước, cái địa vị của tôi không chừng, để người ta xưng tụng tôi, để người ta ca tụng tôi, để tôi củng cố cái địa vị của tôi, để tôi củng cố cái danh tiếng của tôi. Anh chị em thấy không? Mà mình ngại khó, ngại khổ, sợ hy sinh, lo lắng đủ thứ hết, không dám dấn thân, không dám loan truyền lòng thương xót Chúa, không dám làm chứng cho lòng thương xót Chúa, không dám nói về lòng thương xót Chúa. Như vậy thì ta đang làm nô lệ cho ai? Ta đang làm con cái cho ai? Con cái của lòng thương xót Chúa thì mạnh dạn mà đi nói về lòng thương xót của Chúa, phải làm cho lòng thương xót phục sinh. Vì nơi nhiều người, hay nói nơi thế giới này, Chúa Giêsu nói, người ta còn rất nhiều người chưa nhận biết lòng thương xót của ta. Hay có những người đã làm cho lòng thương xót của mình dìm vào trong đam mê tội lỗi rồi. Bây giờ, nhiệm vụ của mỗi người của chúng ta, đêm hôm nay, trước ánh nến phục sinh đây, trước tượng lòng thương xót Chúa mà chúng ta bước vào ngày thứ hai trong tuần Cửu Nhật, chuẩn bị mừng đại lễ lòng thương xót Chúa đây, mỗi người, khi ta tuyên xưng lại lời hứa là anh chị em có từ bỏ ma quỷ, tội lỗi và mọi quyến rũ của ma quỷ không, thì anh chị em thưa từ bỏ. Anh chị em từ bỏ cái đó, tức là mình dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, không có dìm mình vào trong những đam mê bất chính, trong những cám dỗ, trong những quyến rũ của ma quỷ nữa, mà dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, từ bỏ con người cũ, từ bỏ tội lỗi của ta, là dìm vào trong đó, bước lên phục sinh. Lòng thương xót được phục sinh là ta trở thành một con người mới. Một con người mới mà hình ảnh con thỏ chơi trứng, chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị em trong ngày mai, ngày chính lễ phục sinh. Mến chúc anh chị em và các bạn lễ phục sinh thật vui tươi, và thầy hứa với Chúa, quyết tâm khi mình tuyên xưng từ bỏ và tuyên xưng đức tin của mình, thì mình cũng tuyên xưng quyết tâm của mình là lạy Chúa, còn quyết tâm làm cho lòng thương xót Chúa phục sinh, và con quyết tâm phục sinh lòng thương xót Chúa. Hallelujah. 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 Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nậm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em một lễ phục sinh vui tươi và bình an. Tạ ơn Chúa.